Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc đàn áp trong lịch sử giới phận kinh dưới thời cộng sản. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Việt Nam, tòa giám mục Tinh lên án các hành động dã man của công an. Trong thông cáo số 3 đề ngày 27 tháng 7 vừa qua, giám mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng tòa giám mục Tinh cảm ơn những người đã lên tiếng với những hình thức khác nhau để hợp thân với giáo xứ tăng tòa, đồng thời cũng bác bỏ những lời cáo buộc sai sự thật của các cơ quan truyền thông của tỉnh Quảng Ninh và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, thông cáo cũng cho biết sáng chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Sơ Hạc trên tổng số 19 giáo hạt trong giáo phận Vinh, giáo dân các giáo xứ đã đổ về giáo hạt mình để thể hiện tình vương đế, hiệp thông cầu nguyện cho tăng tòa. Theo số liệu báo cáo từ các giáo hạt, số giáo dân tham dự thánh lễ hôm sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua lên đến gần 250.000 người. Riêng tại tăng tòa, thông cáo số 3 của văn phòng tòa giám mục Vinh ghi nhận là sáng chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua có 71 trong hạt đồng trúc và hơn 500 giáo dân về nền nhà thờ tăng tòa để dân lễ, nhưng có một lực lượng khoảng trên 3.000 người, trong đó gồm công an, cảnh sát, dân quân và dân địa phương, đã dùng vũ lực ngăn cản đánh đập một số giáo dân để ngăn cản họ tới nhà thờ. Có 3 người bị hành hung. Chiều cùng ngày, công an Quảng Bình tiếp tục bắt 3 giáo dân, trong đó có ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ tăng tòa và chị phó trưởng ca đoàn giáo xứ. Thông cáo còn cho biết sáng thứ hai 27 tháng 7 vừa qua, năm linh mục và hội đồng mục vụ các giáo xứ giáo hạt Kỳ Anh vào thăm các nạn nhân. Theo lời kể của các linh mục, khi đoàn vừa bước xuống xe gần nền nhà thờ tăng tòa thì một nhóm ăn mặc thường phục, trong đó có một số giống côn đồ, đã xông vào đánh ngay các linh mục và giáo dân cùng đi. Cũng theo các linh mục kể lại, đằng xa có một số trong trang phục công an đứng nhìn chứ không can thiệp. Cuối cùng, ngay tại trạm xá nơi một linh mục bị hành hung đang được điều trị, một nhóm côn đồ cũng vây quanh và xông vào đánh hai giáo dân đang canh vị linh mục. Công an trong trang phục cũng vẫn đứng nhìn một cách thản nhiên. Thông cáo số 3 của tòa giám mục Tinh một lần nữa lên án những hành động man rợ mà các chứng nhân cho biết là có sự tiếp tay của công an Quảng Bình. Thông cáo khẳng định giáo dân Vinh đang chuẩn bị tinh thần cao nhất để đối phó với mưu trước quỷ ma. Cũng liên quan đến vụ tăng tòa, Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội lên tiếng về việc trưởng ban đại diện sinh viên Công giáo giáo phận Vinh bị bắt. Trong thông cáo gửi tất cả các sinh viên trong toàn giáo phận đều ngày thứ hai 27 tháng 7 vừa qua, ban đại diện của Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội cho biết anh Nguyễn Văn Thống, trưởng ban đại diện của sinh viên Công giáo giáo phận Vinh tại Hà Nội, đã bị bắt. Anh Thống đã bị bắt giữ khi trên đường từ Huế về Hà Nội đã dừng lại ở Đồng Hới để chứng kiến và góp lời cầu nguyện với giáo dân tăng tòa. Thông cáo của Hội Sinh viên Công giáo Hà Nội cho biết anh Thống đã bị đánh đập, bỏ đói và hiện đang bị giam giữ tại trụ sở công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thông cáo kêu gọi như sau: thay mặt sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội, chúng tôi đưa ra thông cáo khẩn này, kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên được biết và hợp ý cầu nguyện cho người anh em của chúng ta đang bị bắt giữ và đánh đập vì đã tỏ lòng thương và tình hiệp thông với những giáo dân tăng tòa, đồng thời yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Bình phải trả tự do ngay cho anh Nguyễn Văn Thống. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Torino, Bắc Ý vào năm 2010. Theo một thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo ý định viếng thăm Torino nhân dịp thành phố này trưng bày tấm khăn niệm vào mùa xuân năm 2010. Hôm thứ Nhật 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Poletto, Tổng giám mục Torino. Vị Hồng Y này cho biết hiện Tổng giáo phận đang chuẩn bị cho trưng bày tấm khăn niệm được dự trù vào mùa xuân năm tới. Tấm khăn niệm nổi tiếng thành Torino đã được trưng bày hồi năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 100 năm khám phá và một lần nữa trong năm tháng 2000. Tháng 6 năm 2008, trong một chuyến viếng thăm Torino, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng tấm khăn niệm sẽ được trưng bày cho dân chúng chiêm ngưỡng vào năm 2010. Lục Thanh Tra nói rằng đây sẽ là cơ hội để chiêm ngắm khuôn mặt màu nhiệm này. Đây là khuôn mặt âm thầm nói với trái tim con người và mời gọi họ nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Cũng trong thông cáo hôm thứ Hai 27 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng với chiếc tờ thánh, cho biết những ngày nghỉ hè của Đức Thánh Cha tại Le Combe, Aosta, Bắc Ý sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay 29 tháng 7. Chiều hôm nay, ngài sẽ trở về dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Tin Kiev, Ukraine. Đức Thượng phụ Kirill, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã đến thủ đô Kiev hôm thứ Hai 27 tháng 7 vừa qua, khởi sự một cuộc viếng thăm kéo dài cho đến ngày 5 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm Ukraine đầu tiên của Đức Thượng phụ Kirill và là chuyến viếng thăm hải ngoại lần thứ hai của ngài kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Vì những quan hệ phức tạp giữa các giáo hội chính thống, chuyến công du của Đức Thượng phụ Kirill là một chuyến đi có nhiều khía cạnh nhạy cảm. Thật vậy, người cứu vị của Đức Thượng phụ Alexis đề nghị đến một đất nước bị đánh dấu bởi nhiều chia rẽ trong cộng đồng chính thống địa phương. Kể từ thập niên 90, tại Ukraine có ba giáo hội khác nhau: một tòa thượng phụ Ukraine liên kết với Moscow, một tòa thượng phụ Kiev và một tòa thượng phụ tự trị. Cả ba đều có những mâu thuẫn nhau và cả ba đều quyết liệt chống lại giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp. Chỉ có tòa thượng phụ liên kết với Moscow là được Moscow nhìn nhận và thông hiệp trọn vẹn với giáo hội chính thống Moscow. Chuyến đi của Đức Thượng phụ được nhìn với nhiều khía cạnh khác nhau. Có người cho rằng ngày viếng thăm Ukraine là để xoa dịu những căng thẳng giữa hai chính phủ Nga và Ukraine. Những người ủng hộ giả thuyết này nhấn mạnh đến việc ngày gặp gỡ với Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko, thăm đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh và các nạn nhân của nạn đói do Stalin tạo ra hồi thập niên 30, khiến cho hàng triệu người Ukraine phải chết đói. Một số khác cho rằng việc Đức Thượng phụ Kirill thăm viếng nhiều nơi tại Ukraine là bằng chứng cho thấy ngài muốn khẳng định tầm quan trọng của Moscow và tái lập quan hệ với các giáo hội chính thống vốn không được nhìn nhận. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm với Đức Thượng phụ Kirill được hãng thông tấn Pháp trích thuật, Tổng thống Yushchenko đã chống lại việc thành lập một giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc tòa thượng phụ Moscow. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền tự do cá nhân và tôn giáo cũng như của các nhóm thiểu số. Hôm thứ Hai 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố như sau: cũng như chúng tôi tôn trọng nền văn hóa cổ kính và những thành tích đáng trọng nể của Trung Quốc, chúng tôi cũng tin chắc rằng người ta cần phải tôn trọng tôn giáo và văn hóa của mọi dân tộc và mỗi người đều có thể được tự do phát biểu. Tổng thống Obama đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài diễn văn khai mạc một cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng đòi hỏi trên đây liên hệ đến các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại Trung Quốc cũng như có giá trị đối với cả những nhóm thiểu số tại Hoa Kỳ. Tin Kabul, Afghanistan. Hiện đang có một linh mục công giáo duy nhất phục vụ cho cộng đồng công giáo tại thủ đô Kabul, Afghanistan. Nếu cuộc chiến đang leo thang tại Afghanistan, vẫn còn một chỗ xem ra an toàn cho cộng đồng công giáo nhỏ bé tại thủ đô Kabul. Chỗ nhỏ bé đó chính là khuôn viên tòa đại sứ Ý tại Afghanistan. Tại đây, du khách vẫn còn tìm thấy một tòa nhà trắng nhỏ có treo thánh giá. Người chăm sóc ngôi nhà này là cha Giuseppe Moretti. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công bố Hoa Kỳ CNS, vị linh mục người Ý 70 tuổi này nói đùa như sau: sự hiện diện của chúng tôi là sự hiện diện của hạt giống mà ông chủ đã gieo. Cha Moretti đến Afghanistan năm 1977, hai năm trước khi Liên Xô đem quân sang chiếm đóng nước này. Năm 1982, khi cuộc chiến giữa Liên Xô và những người Hồi giáo Afghanistan thường được mệnh danh là Mujahideen kết thúc, thì cuộc nội chiến lại tiếp diễn xuyên suốt thập niên 90. Năm 1994, tòa đại sứ Ý tại Afghanistan bị tấn công. Cha Moretti bị thương cho nên xin trở về Ý. Sau khi quân đội Hoa Kỳ đánh đuổi phong trào cực đoan Hồi giáo Taliban ra khỏi Kabul năm 2001, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã xin cha Moretti trở lại Afghanistan. Cha Moretti nói: với tư cách là một tử, nhiệm vụ của tôi là ở lại với đoàn chiên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những cuộc đàn áp trong lịch sử giới phụ nữ dưới thời cộng sản. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc đàn áp mới đây tại Tam Tòa không khỏi gợi lại những trang sử đau thương của giới phụ nữ dưới thời cộng sản. Trong bài viết có tựa đề "Bảo vệ chính nghĩa và công lý cho giáo dân Tam Tòa đang bị giam cầm là làm sống lại lịch sử tử đạo Việt Nam", được đăng trên trang mạng Việt Catholic ngày 26 tháng 7 vừa qua, tác giả Hồng Lĩnh đã ghi lại một số biến cố đau thương xảy ra cho giới phụ nữ dưới thời cộng sản như sau. Bắt đầu từ giữa thập niên 1940, cộng sản Việt Nam đã mang chết chóc về địa phận Vinh. Suốt một chiều dài lịch sử ấy, địa phận nhà đã phải quằn quại trong nước mắt và máu qua các vụ phá nát và bao vây nhà chung xã đoài, thảm sát ban chấp hành của Liên đoàn Công giáo Nghệ Tĩnh Bình, tàn sát Tràng Nứa và Quỳnh Lưu bằng quân chính quy. Thực tế, sau khi Đức Cha Bắc qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 1946, lợi dụng các chiêu bài tiêu thổ kháng chiến từ năm 1947 đến năm 1949, phát động quần chúng từ năm 1949 đến năm 1953, cải cách ruộng đất từ năm 1955 đến năm 1956, cộng sản Việt Nam đã tấn công dồn dập tòa giám mục, làm tiêu tán tài sản của địa phận và gây chết chóc. Liên lạc với tòa thánh Vatican bị cắt đứt hoàn toàn. Tòa giám mục bị trống ngôi, cho chính Trần Hữu Đức giám quản, sau này trở thành giám mục tiên khởi địa phận, lâm vào thế bí và bị bao vây hoàn toàn. Một hôm tại Bùi Chu, cách xã đoài một con sông, cộng sản Việt Nam đã tập trung mấy ngàn người hò hét như loài ác thú, và những ngày tới giữa đám đông ấy để cật vấn hăm dọa và bắt ký nhận những điều vu oan giá họa. Người ôn tồn giải thích và nhất định không ký. Sau đó, ngài bị dẫn tới một ngôi chùa, bị cô lập tại đó và bỏ cho chết đói. Nhưng sau một tuần bị bỏ quên, họ tới mở cửa chùa và thấy ngài vẫn bình tĩnh như thường. Sau đó, ngài bị quản thúc tại gia với đống giác thường xuyên, không một ai được lay vãng tới thăm ngài. Trong thời gian âm u đó, khắp các giáo xứ và giáo hạt chìm đắm trong cảnh ngộ ấy. Những linh mục bị đối xử tàn nhẫn không kém giáo dân, bị đấu tố, bị cùm kẹp, bị tù khổ sai. Một số linh mục vì chịu không nổi cực hình đã chết trong tù. Riêng về Liên đoàn Công giáo Nghệ Tĩnh Bình được thành lập với mục tiêu làm giảm bớt các xáo trộn gây thiệt hại cho giáo phận. Sau 2 năm thành lập, liên đoàn này đã bị tắm máu với 3 bản án tử hình, 6 bản án khổ sai hay chết trong tù vì lý do tra tấn, như trường hợp cô Liên Phương, ủy viên phụ trách phụ nữ. Người này chết, người khác quả cảm tiến lên trong niềm tin vào Chúa Cả Ba Ngôi. Lần lượt tại Quỳnh Lưu, Hưng Yên, Tràng Nứa, Lưu Mỹ, Làng Nghi, giáo dân cùng chủ chân đã đứng lên chịu đầu rơi máu chảy trước họng súng của sư đoàn 308 để đánh dấu các trang sử bất khuất chống lại cộng sản vô thần. Riêng tại Tràng Nứa, cha quản sứ Võ Viết Hiền may mắn thoát khỏi tàn sát nhờ trốn thoát được, nhưng lãnh án tử hình vắng mặt. Ngài đã trốn vào Nam và được gửi đi du học tại Hoa Kỳ. Về nước, ngài làm việc tại giáo phận Nha Trang. Nhưng 35 năm sau, ngài bị bắt tại giáo xứ Phước Hải Nha Trang và bị giải về nhà tù Nghệ An. Ngài đã chết rủ tù vào năm 1985. Đọc lại những trang sử trên đây, ta nhìn vào những gì vừa xảy ra cho giáo xứ Tam Tòa hôm 20 tháng 7 vừa qua. Tác giả Hồng Lĩnh cho rằng, giáo phận Vinh đang bắt đầu một cuộc hành trình mới để viết lên trang sử bất khuất trước bạo lực vô thần. Giáo phận Vinh với 500.000 tín hữu cùng với chú Chăn cùng nhau lên tuyến đầu trực diện với bọn cướp về sống đạo Tam Tòa. Trong tinh thần, như tác giả Hồ Đức Hân đã ghi như sau trong cuốn sách Giáo Phận Vinh: nay nhìn lại giáo phận Vinh được cư mang trong u sầu của 300 năm bắt đạo, sinh trưởng trong loạn lạc do vô thần Cộng sản Việt Nam gây ra, lớn lên trong gian truân chiến đấu với bảo tàng Cộng sản Việt Nam, phát triển trong thiếu thốn do vô thần Cộng sản Việt Nam bao vây, nhưng không vì thế mà khựng lại trước bảo tàng tại Tam Tòa. Người dân Nghệ Tĩnh Bình ngày nay, thuộc mọi thành phần, mọi tôn giáo, đều không khỏi lấy làm vinh dự khi nhìn thấy tiền nhân ta đã hăng say lấy khí tiết bảo vệ non sông, lấy máu đào tô điểm sơn hà, lấy nhân bản đề cao danh dự,
lấy ý chí tạo lập hạnh phúc chung vì Thiên Chúa và Tổ quốc. Tòa Tổng giám mục Vinh cương quyết lên tiếng bảo vệ đàn chiên đang bị bắt hại và nhất thề không lùi bước nữa trước bất cứ các trả thù cũng như bất hại do bảo tàng có thể sẽ gây ra. Bằng văn thư đối đầu trực diện với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với các xác quyết như sau. Thứ nhất, giáo dân Tam Tòa không vi phạm pháp luật khi dựng lán trên nền nhà thờ Tam Tòa. Từ đến nay, khuôn viên tháp chuông nhà thờ Tam Tòa vẫn thuộc chủ quyền giáo xứ Tam Tòa, giáo phận Vinh. Thứ hai, giáo dân không gây rối trật tự công cộng, chỉ dựng lán che, không xây dựng nhà kiên cố nên không phải báo cáo xin phép. Thứ ba, Ủy ban Nhân dân tỉnh nói rằng quần chúng nhân dân và giáo dân đánh đập nhau là không đúng sự thật. Chúng tôi có đủ bằng chứng khẳng định rằng Công an Quảng Bình đã đánh đập, bắt giữ giáo dân trái pháp luật. Công an Quảng Bình đã chiếm đoạt trái phép thánh giá và tài sản của giáo hội cũng như của giáo dân. Bởi vậy chúng tôi yêu cầu, thứ nhất, thả ngay, thả hết những giáo dân bị Công an Quảng Bình đánh đập và đang bắt giữ. Thứ hai, săn sóc chữa lành những giáo dân bị Công an đánh đập. Thứ ba, bồi thường lại lán che của xứ Tâm Tòa. Thứ tư, trả lại thánh giá, trả lại tài sản của giáo hội và tài sản của giáo dân. Thứ năm, dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo. Hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, một ngày cầu nguyện đã huy động 500.000 giáo dân của địa phận từ các giáo hạt trong giáo phận Vinh. Tất cả đều một lòng cầu nguyện và tố cáo việc nhà nước bắt giam người vô lý và trái phép. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Người vừa chết của tác giả Nguyễn Xuân Trường. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Hữu. Mọi người sinh ra từ tro bụi rồi lại trở về tro bụi, như mây hợp rồi tan. Không một ai có thể tránh khỏi quy luật đơn giản mà nghiệt ngã này. Mẹ tôi cũng thế, không thể thoát khỏi vòng sinh bệnh lão tử. Sau gần 10 năm trời ốm đau liệt giường, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Linh hồn mẹ tôi lìa khỏi xác, mẹ tôi đã nhắm mắt vĩnh viễn từ giã cõi đời này. Mẹ tôi ra đi, việc đầu tiên là gia đình con cháu họp nhau lại bàn việc la tang ma cho mẹ. Mọi người đều đồng thanh nhất trí phải tổ chức đám tang mẹ cho thật to, thật linh đình. Phải sắm cho mẹ cổ áo quan đẹp nhất, bằng gỗ quý nhất. Mẹ ơi, liệu mẹ có cảm nhận được lòng hiếu thảo của con cháu bây giờ, khi mà mẹ chỉ còn là một cái xác chết không hồn? Xưa mẹ ốm đau, để đỡ phải giặt giũ nhiều, con cháu đã có sáng kiến khoác cho mẹ tấm ni lông lạnh giá thay cho quần áo vải ấm áp. Nay mẹ chết, mẹ được nằm trong cổ áo quan bọc nhung thắm, mẹ có thích không? Hôm nay mẹ mất, con cháu kéo đến đông đủ cả, không thiếu một ai, vòng trong vòng ngoài, khóc lóc vật vã thảm thiết. Có đứa vì than khóc nhiều quá, đến nỗi mất cả giọng. Dân làng bảo, con cháu có hiếu quá, có hiếu quá. Nhưng xưa mẹ đau ốm, con cháu đùng đẩy nhau, đứa nào cũng ngại ngùng khi phải nuôi mẹ. Thế là chúng phải mở ra một cuộc họp, rồi bốc thăm các phiên nhau nuôi mẹ. Có đứa đến phiên nuôi mẹ mà lại bận đi thẩm mỹ viện cả ngày, không nhờ ai được. Vẫn lạnh lùng để mẹ nằm đói chậm chơ. Kệ mẹ, sắc đẹp muôn năm. Mẹ chết, hai con lợn cũng chết theo, lại còn bao nhiêu là xôi gà măng miến nữa. Chả ai tiếc tiền cả. Một ông con trưởng tuyên bố, mẹ tôi chết có một lần, phải làm cổ thật to. Vậy mà xưa mẹ đau ốm, có khi mẹ thèm một bát canh cũng không được. Con cháu bảo, cho mẹ ăn ít thôi, cho ăn uống lắm vào, cụ lại đại tiện nhiều, chỉ tổ công dọn dẹp. Và rồi tin báo tử được loan đi, làm thay đổi cả bầu khí gia đình và thái độ của mọi người đối với mẹ. Mọi người đến xuống điếu đông quá, dần người cứ nối đi ngang hết đoàn thể này đến hội đoàn kia, ai cũng thành kính đốt nhang vái mẹ. Mẹ ơi, mẹ nằm bất động đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có thấy gì chăng? Cả đời mẹ gian lao vất vả, gần 10 năm trời nằm ốm liệt trong nhà, mẹ thèm người nói chuyện, mà nào có mấy người đến thăm, thỉnh thoảng có người đến, nhưng rồi lại nhanh chóng rời khỏi, vì có lẽ họ không thích thú gì khi ngồi bên người ốm liệt giường, người tanh hôi. Có người vào thăm mẹ mà cứ nhăn mũi nhăn mặt lại. Tôi nhớ có lần đứa cháu nội lông la đến vuốt tóc bà và định hôn má bà, thì mẹ nó nhanh tay kéo giật nó ra. Mẹ nó sao sầm nét mặt lầm bầm: ngu quá con ạ, mày muốn lây bệnh à? Mọi người mang đến xuống đĩa mẹ nhiều hoa quá, gần 100 vòng, đủ loại hoa, đủ kích cỡ to nhỏ, có thể nói là cả một rừng hoa. Mẹ ơi, mẹ bất động ra đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có thưởng thức được hoa không? Khi còn sống, mẹ thích hái những đóa hoa dại cài trên mái tóc. Mẹ cùng bạn bè đi hái những đóa hoa dại nhỏ xinh về dâng kính mẹ Maria. Thế nhưng, cả đời mẹ quê, chưa ai tặng mẹ một đóa hoa nào. Mẹ thấy cuộc sống sao cằn khô quá. Đoàn thể nào đến viếng mẹ cũng có người đại diện đọc điếu văn phân ưu. Bài điếu văn nào cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, ca ngợi mẹ hết lời, mong sao giá mà mẹ còn sống. Mẹ ơi, mẹ nằm bất động đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có nghe thấy gì không? Lúc mẹ còn sống, người khen mẹ nào có mấy ai, chỉ thấy người chê là nhiều. Cái người đang ao ước mẹ sống lại cũng chính là người xưa đã từng nguyền rủa mẹ, mong sao cho mẹ không sớm chết đi. Ôi, mẹ thấy mình bị chết ngay cả khi còn sống bởi sự cay độc của người đời. Mọi người còn phúng viếng mẹ phong bì nữa chứ, cơ mang nào là phong bì. Mẹ ơi, mẹ nằm bất động đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có còn tiêu tiền được nữa không? Xưa mẹ đau ốm, nhà mình nghèo túng, nhưng chẳng có ai giúp đỡ. Mẹ bảo các con liều đi vay xem sao, nhưng ai cũng nói khó khăn, ngại ngần né tránh. Họ không muốn cho vay, vì sợ mình đau ốm thế này, lấy gì mà trả. Mẹ con tôi chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau, khóc thương cho thân phận. Ôi, nghĩa tử là nghĩa tận, người ta thường nói thế. Nhưng tại sao chúng ta không sống tốt với nhau ngay từ khi còn sống, mà cứ phải đợi đến khi chết mới đối xử tử tế với nhau? Sao ta không sống yêu thương nhau, giúp đỡ nhau ngay khi còn sống, nhất là trong những lúc khó khăn, cô đơn, đau ốm, mà cứ phải đợi đến khi chết rồi mới đến xuống viếng? Liệu người chết rồi, ta có thật sự yêu họ được nữa hay không? Xin hãy cho nhau một nụ cười, một lời thăm hỏi, khích lệ, động viên. Hãy sẵn lòng thực thi những nghĩa cử yêu thương cụ thể để giúp nhau ngay khi còn sống. Chứ đợi khi chết rồi, thì cả một rừng hoa phúng viếng cùng với những điếu văn ca ngợi thì cũng chẳng có nghĩa gì. Ước chi mọi người hãy đối xử tử tế, hãy sống hết mình với nhau như đối xử với người đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kính chiều ngày 19 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa các linh mục, ngày khai mạc năm linh mục. Sau bài đọc ngắn trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô, nói về Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về mầu nhiệm lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa và nói rằng: con tim của Thiên Chúa rung động vì cảm thương. Trong ngày lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, giáo hội trình bày mầu nhiệm này cho chúng ta chiêm niệm mầu nhiệm trái tim của một vị Thiên Chúa cảm động và đổ tràn tình thương của Ngài cho nhân loại. Qua các trang của Tân Ước, tình yêu này được trình bày cho chúng ta như sự say mê khôn lường của Thiên Chúa đối với con người. Chúa không đầu hàng trước sự vô ơn bạc nghĩa, kể cả trước sự từ chối của dân mà Ngài đã tuyển chọn. Trái lại, với lòng từ bi vô biên, Ngài sai con duy nhất của Ngài xuống trần thế để mang lấy số phận của một tình yêu bị hủy diệt, để sau khi đánh bại quyền lực của sự ác và sự chết, Chúa Con có thể trả lại cho loài người chức phận làm con, dù họ đã bị tội lỗi biến thành nô lệ. Tất cả những điều đó đã phải trả giá đắt đỏ. Con duy nhất của Thiên Chúa Cha đã tự hiến tế trên thập giá. Sau khi đã yêu thương con cái Ngài trong trần thế, Ngài yêu thương họ cho đến cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Biểu tượng tình yêu ấy đi xa hơn cái chết, chính là cạnh sườn của Chúa bị một lưỡi đao đâm thâu qua. Về điểm này, chứng nhân tận mắt là Thánh Tông đồ Gioan đã quả quyết như sau: một trong những người lính lấy đao đâm vào cạnh sườn người và tức thì máu cùng nước chảy ra. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì đã đáp lại lời mời của tôi đến đây đông đảo trong buổi cử hành này, khai mạc năm linh mục. Tôi chào thăm các hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, cùng với các cộng sự viên và Đức giám mục giáo phận Arts. Tôi chào thăm các linh mục và chúng sinh thuộc các chủng viện và học viện ở Roma, các tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu. Tôi đặc biệt chào Đức Thượng phụ Ignacio Joseph Yunan, Thượng phụ Antioquia của các tín hữu Syria, đến Roma để gặp tôi và công khai bày tỏ sự hiệp thông giáo hội. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau dừng lại để chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu qua của đấng chịu đóng đinh. Chúng ta vừa nghe lại một lần nữa trong bài đọc ngắn trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô rằng: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vì tình yêu bao la của Ngài đối với chúng ta, Ngài đã làm cho chúng ta vốn đã chết vì tội lỗi được sống lại với Chúa Kitô. Ngài đã ban cho chúng ta sống lại với Chúa Kitô và cho chúng ta được ngồi trên trời trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 6. Trong trái tim Chúa Giêsu có biểu lộ điểm nòng cốt của Kitô giáo. Trong Chúa Kitô có một sự mới mẻ hoàn toàn, có tính chất cách mạng của tin mừng được biểu lộ và ban cho chúng ta. Đấng là tình yêu đã cứu thoát và làm cho chúng ta được sống ngay từ bây giờ trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Sử đã viết như sau: thực vậy, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để tất cả những ai tin nơi Người thì sẽ không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Trái tim thần linh của Ngài kêu gọi trái tim chúng ta, mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình để từ bỏ những điều chắc chắn phàm nhân của chúng ta, hầu tính thác nơi Người, biến chúng ta thành một dân hiến tình yêu không chút dè dặt. Nếu lời mời gọi của Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Ngài được gửi tới mọi tín hữu đã chịu phép rửa, thì trong ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Ngài thánh hóa linh mục, lời mời gọi ấy càng vang vọng mạnh mẽ hơn đối với các linh mục chúng ta, đặc biệt là chiều hôm nay long trọng khai mạc năm linh mục mà tôi đã muốn ấn định nhân dịp kỷ niệm 150 năm thánh cơ sở họ Ác qua đời. Tôi nghĩ ngay đến lời quả quyết đẹp đẽ và cảm động của thánh nhân như được trích lại trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo như sau: chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu. Làm sao ta không cảm động nhớ lại rằng chính từ trái tim Chúa đã trực tiếp nảy sinh hồng ân sứ vụ linh mục của chúng ta? Làm sao quên rằng các linh mục chúng ta được thánh hiến để phục vụ một cách khiêm tốn và có thế giá, phục vụ chức linh mục chung của các tín hữu? Sứ mạng của chúng ta là điều không thể thiếu được đối với giáo hội và thế giới, đòi phải trung thành trọn vẹn đối với Chúa Kitô và không ngừng kết hiệp với Chúa, nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải liên lỉ hướng về sự thánh thiện như Thánh Gioan Maria Vianney đã làm. Anh em linh mục quý mến, trong thư gửi anh em nhân dịp năm đặc biệt này, tôi đã muốn làm nổi bật một vài khía cạnh quan trọng trong sứ vụ của chúng ta, chiếu theo tấm gương và giáo huấn của Thánh Cha Sở họ Ác, mẫu gương và bổn phận của tất cả các linh mục, và đặc biệt là các cha sở. Ước gì lá thư ấy của tôi là một trợ lực và khích lệ cho anh em trong việc biến năm này thành cơ hội thuận tiện để tăng trưởng trong cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu. Chúa đang mong đợi nơi chúng ta là các thừa tác viên của Ngài để mở rộng và củng cố nước Chúa. Và vì thế, theo gương Thánh Cha Sở họ Ác, như tôi đã kết luận lá thư, anh em hãy để cho Chúa chinh phục, và như thế, anh em cũng trở thành những sứ giả hy vọng, hòa giải và an bình trong thế giới ngày nay. Để cho Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục, đó là mục đích toàn thể đời sống của Thánh Phaolô, vị mà chúng ta đã đặc biệt chú ý trong năm Thánh Phaolô sắp kết thúc. Điều đó cũng là mục tiêu toàn thể sứ vụ của Thánh Cha Sở họ Ác, vị mà chúng ta đặc biệt kêu cầu trong năm linh mục. Ước gì đó cũng là mục tiêu chính của mỗi người chúng ta. Để là thừa tác viên phục vụ tin mừng, điều chắc chắn hữu ích là việc học hành cùng với sự thường huấn mục vụ kỹ lưỡng. Nhưng điều còn cần thiết hơn nữa, đó chính là khoa học tình yêu mà ta chỉ học được trong cuộc sống thân mật với Chúa Kitô. Thực vậy, chính Chúa đã kêu gọi chúng ta để bẻ bánh tình yêu của Ngài, để tha thứ tội lỗi và để hướng dẫn đoàn chiên nhân dân Chúa. Chính vì thế, không bao giờ chúng ta được xa lìa nguồn mạch tình yêu là trái tim Chúa chịu đâm thâu qua trên thập giá. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cộng tác hữu hiệu vào ý định mầu nhiệm của Chúa Cha là làm cho Chúa Kitô trở thành trái tim của thế giới. Ý định này được thực hiện trong lịch sử, dần dần Chúa Giêsu trở thành trái tim của các con tim con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây phần trích lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều khai mạc năm linh mục hôm 19 tháng 6 vừa qua. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ nghe tiếp phần cuối cùng của bài giảng này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Thank you.
chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi họa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của họa phúc. Vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói, chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực, vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Mời các bạn trước hết hãy thư giãn qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc.
Mẹ ơi, khi sinh ra sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết thư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Giờ đây Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam như quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà, một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi, và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống, vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất khả hủ. Những ca khúc bất hủ hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích và nhắc lại với lòng trân trọng, cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
phải nghĩ suy, em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoài ô nước Đức, có hai người thợ đóng giày, ông Miller và ông Smith. Cả hai đều là những người thợ giỏi, và tiệm của họ nằm đối diện nhau ngay trong một con đường. Vào thời điểm 1930, chế độ phát xít mới bắt đầu nắm quyền ở nước Đức. Như những chiếc đồng hồ chính xác, mỗi ngày cả hai ông đều mở cửa hiệu vào đúng 8 giờ sáng. Không nói ra, nhưng cả hai đều không muốn vì đến trễ mà có thể bị mất khách về tay đối phương. Sáng nào cũng vậy, khi ông Miller mở cánh cửa tiệm ra, là lúc ông ngừng lại một chút, dở mũ ra và cất tiếng chào ông thợ giày bên kia đường. Chào ông Smith, chúc ông một ngày vui. Và rồi ông Smith cũng vui vẻ cất giọng. Ồ, chào ông Miller, chúc ông một ngày may mắn. Họ chào nhau mỗi buổi sáng như vậy trước khi bắt tay làm việc. Nhìn cung cách chào hỏi của họ, không ai có cảm nghĩ rằng họ là hai người luôn tìm cách cạnh tranh nhau một cách âm thầm nhưng ráo riết. Một buổi sáng nọ, cô con gái nhỏ của ông Miller chứng kiến cảnh ấy, thắc mắc hỏi cha mình. Cha à, sao cha lại chào ông Smith? Ông ta đâu phải là bạn của mình. Cha nói, ông ta là địch thủ của cha mà. Ông Miller giải thích cho con. Con ơi, người Do Thái chúng ta luôn được dạy rằng chúng ta phải luôn vui vẻ với hàng xóm, dù đó là địch thủ của chúng ta. Khi Hitler lên nắm quyền, thì vào một đêm, gia đình ông Miller bị quân đội Đức Quốc xã bắt đi tập trung, để sáng hôm sau đem giam vào trại giam Auschwitz. Vào sáng sớm, thấy gia đình ông Miller đang run rẩy đứng chung với những người Do Thái khác tại công viên gần phố chờ xe đến chở đi. Bất thình lình, ông nghe có tiếng chào thật lớn của ông Smith. Chào ông Miller, ông mạnh giỏi không? Như một phản xạ, ông cũng chào lại. Chào ông Smith. Ông Smith nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và hiểu ra sự bất thường cho gia đình ông Miller. Ông suy nghĩ thật nhanh, tiến đến người lính gác và nói, thưa ông không thể bắt gia đình người này, họ không phải là người Do Thái. Người lính liền hỏi lại, làm sao ông biết người này không phải là người Do Thái? Ông Smith liền trả lời, tôi biết một cách chắc chắn, bởi vì hắn là em họ của tôi. Nhờ lời nói của ông Smith, gia đình ông Miller được trả tự do tức khắc. Từ đó, hai người thợ giày luôn cạnh tranh nhau ngày nào, không còn cơ hội gặp nhau nữa. Gia đình ông Miller chạy trốn Đức Quốc xã liên tục. Cuối cùng, họ định cư tại Hoa Kỳ. Ông bà Miller đã có cơ hội làm lại cuộc đời và sống đến già để nhìn thấy con cái cháu chắt của mình ra đời, lớn lên và thành công. Quý vị và các bạn thân mến,
cuộc đổ bộ lên mặt trăng mà thế giới đã kỷ niệm đúng 40 năm hôm 21 tháng 7 vừa qua, được xem là bước nhảy vọt vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua. Ngày nay, vĩ đại không kém, đó là bước nhảy vọt của nhân loại trong kỹ thuật truyền thông. Mạng lưới Internet đã biến trái đất thành một ngôi làng nhỏ. Trong đó, chỉ trong tích tắc đồng hồ, chúng ta đã có thể nối mạng và liên lạc được với những người ở đầu bên kia thế giới. Tuy nhiên, như ai đó đã nhận xét, con người đã có thể vượt không gian để lên cung trăng và đang nhắm tới chuyện du hành lên hỏa tinh. Nhưng cái bước nhỏ sang nhà người hàng xóm bên cạnh hay ở bên kia đường xem ra vẫn còn xa vời vợi. Con người đã có thể liên lạc với người ở tận cùng thế giới, nhưng lại vẫn còn xa lạ với người láng giềng hay người mình chạm mặt mỗi ngày. Theo Hội Chuyên gia Tâm lý Hoa Kỳ, sợ xã hội đã trở thành nguyên nhân thứ ba gây ra bệnh tâm lý tại nước này. Những gặp gỡ, chào hỏi, trao đổi thân tình giữa người với người xem ra trở thành ngày càng quý hiếm. Riêng trong xã hội mà sự dối trá và lừa đảo đã trở thành luật sống, thì thái độ ngờ vực và nghi kỵ nhau đã khiến cho những câu chào hỏi xã giao thường ngày cũng từ từ biến khỏi từ điển thông thường. Thật ra, chuyện nhỏ không hẳn là chuyện nhỏ. Khi những lời chào chúc, thăm hỏi, hay một cách cụ thể những tiếng đầu môi như xin lỗi, cảm ơn, biến khỏi cuộc sống mỗi ngày, thì đó không chỉ là biểu hiện của sự xuống cấp về văn minh, mà còn là triệu chứng của cái chết dần về đạo đức và luân lý. Xét cho cùng, đạo đức hay đạo làm người được thể hiện xuyên qua những cử chỉ thân ái nhỏ mỗi ngày mà con người trao cho nhau. Cuộc sống có giá trị nếu được dệt bằng những quan tâm dành cho tha nhân. Một trong những nghịch lý lớn của cuộc sống là chính những quan tâm nhỏ và hàng ngày đối với tha nhân ấy lại giúp con người tìm gặp được bản thân. Nguyên một gia đình người Do Thái trong câu chuyện trên đây được cứu thoát nhờ một lời chào hỏi, tưởng là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, hầu chúng con biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Đời con được những nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như tin tình yêu, như lời nhập thế, cuộc đời con đã được
bằng chiến quốc tình tạc tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.